ตั้งเหนือเราเราทุกอย่างต้องผ่านเหนือถึงกองไปสามแต้มบัดแลถึงแต่ไทยซึ่งไทยจะก้องหรือติดโบกแท้วันที่อําหลงที่ก้องใช้ก็จั่วพักเอาจอมก็จั่วพักพักเอาจอมเดี๋ยวพักเอาจอมเดี๋ยวพักพักเอาจอมเดี๋ยวใช้หนังตึงซึ่งไทยได้แล้ว
khi mà ta tiếp nhận ba ngôi tâm linh Đức Phật lịch sử, giáo pháp của ngài và chuẩn mực xuất gia chân chính đó, thì đồng lúc đó ta tuyên thệ quy Phật bất quy y thiên thần quỷ vật, quy pháp bất quy y các tôn giáo khác, quy tăng không có đưa theo thầy tà bản xấu. Vì các nghi thức truyền giới của chúng ta là bằng âm Hán Việt, cho nên phần lớn các Phật tử không có hiểu. Và khi mà tiếp nhận giới pháp á, có người là không có rung động được tâm linh. Vì không hiểu á, nó không dẫn đến ấn tượng. Mà không dẫn đến ấn tượng rồi đó thì về ta vẫn giữ nguyên cái tập tục cũ dưới ảnh hưởng của Nho giáo rất nhiều. Đa thần giáo không được khích lệ trong đạo Phật, nhất thần giáo lại càng không. Vì Đức Phật tuyên bố rằng là vũ trụ này do nhân duyên mà có, tồn tại phát triển dẫn đến sự hoại diệt để hình thành ra một thế giới khác. Con người đời sống hạnh phúc khổ đau, mọi diễn tiến cũng là một tổng thể của các điều kiện, chứ không có nguyên nhân đầu tiên, không có các thượng đế trưởng quản, không có các thần linh nó can thiệp. Và do đó người Phật tử phải mạnh dạn không tôn thờ các thượng đế của các tôn giáo, các thần linh của các tôn giáo của dân gian nữa. Làm như thế không có nghĩa là tôn vinh Đức Phật trở thành độc tôn, vì ta hiểu nhân quả và biết rất rõ là thượng đế và các thần linh không thể nào tự cứu giúp chính họ, lấy đâu cứu giúp chúng ta được. Nhân quả tự quyết định lấy hết cho tiến trình diễn ra trong cuộc đời này. Khi mà ta đến với đạo Phật thì ta không cần phải đi theo các tôn giáo khác nữa. Giờ có người đặt ra câu hỏi là lỡ mà sau này bỏ đạo Phật thì có tội không? Không, ta chỉ mất quyền lợi được hạnh phúc, mất quyền lợi được giải thoát, mất quyền lợi được phước báo, mất quyền lợi có được từ bi và tự giác thôi. Và giống như là gia tài có sẵn, cha mẹ mình cho mình mà mình không sử dụng nó là mình bị thiệt thòi thôi, chứ Đức Phật không thiệt thòi, không có tội nào hết á. Chừng nào không theo Phật mà làm điều ác mới là có tội. Cho nên đi theo Phật ta không cần phải đi theo các tôn giáo, vì không có tôn giáo nào có thể có chiều sâu tâm linh và triết lý hơn được đạo Phật. Không có tôn giáo nào có thể có hệ thống đạo đức hoàn chỉnh hơn đạo Phật. Không phải là mèo khen mèo dài đuôi. Quý vị cứ nghiên cứu đi rồi quý vị sẽ thấy được điều đó. Còn nương theo các vị xuất gia chân chánh thì ta phải tránh những thầy tà, những người đi xuất gia đâu phải vì lý tưởng đâu. Thất tình đi tu cũng có, lợi dụng cửa Phật cũng có. Đi tu một thời gian rồi không vượt qua được bản năng là sống với cái thói quen cuộc đời cũng có. Những vị xuất gia chân chính là Phật sự phát nguyện dấn thân độ thế thì vô số rồi, nhưng mà các cái dây tập gửi bám lên thân cây bồ đề của tăng đoàn không phải là ít. Do đó ta phải sạch trò những thứ này thì ta không còn những niềm tin mê tín và những nỗi sợ hãi rằng là không thờ các vị đó thì liệu mình có phước báo hay không. Phước do chính chúng ta tạo nhân tốt mà ra. Phước chính là thần tài của chúng ta, phước là ông táo của ta, phước là mẹ sanh mẹ độ, phước là quan công, phước là nhiều vị thần khác. Nếu quý vị thờ quan công á thì chúng tôi đề nghị quý vị thờ tướng Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thành. Trung quân ái quốc, thế giới này chưa chắc là có được mấy người như ông. Ông là một trong 10 tướng tài của thế giới được thừa nhận. Còn quan công đâu được thừa nhận như thế đâu. Người Trung Hoa thì có cái thói quen là cương điệu lịch sử thông qua dân học. Người ta bôn phồng cái nhân cách của ông lên và tưởng rằng như là một vị thần để hộ mệnh. Do đó là ở Việt Nam ta nên làm những nhà làm đồ gốm sứ đất sành đó, nên làm tượng của Trần Hưng Đạo để thay thế cho Quan Công. Quan Công là theo Nho giáo, Trần Hưng Đạo là Phật giáo. Là Phật tử mà đi thờ mà ông thần của đạo khác là ta bị lạc đạo rồi. Ta thờ không phải là được bảo hộ mà ta thờ để học các nhân cách cao thượng của những vị này. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn thờ để mong được gia hộ là cũng mê tín gì đó. Bây giờ không thờ nữa làm gì? Cứ đem vào các chùa để giải phóng thân phận của các thần ở các nhà quý vị. Chùa sẽ có cách xử lý, đừng có lo. Không có tội. giải phóng cái đó càng sớm là càng có phước, càng sớm là càng có trí tuệ, càng trễ, càng muộn, càng do dự, càng chần chừ là càng đang đi trên con đường chưa có trí tuệ. Khi ta đến với đạo Phật không có nghĩa là ta đi phỉ báng các thần linh khác. Ai tôn trọng các thần linh của họ ta vẫn để họ tôn trọng, họ có quyền tự do tín ngưỡng mà. Còn mình không tôn thờ, bởi vì mình biết rằng là không giúp được gì hết đó. Chính bản thân mình giúp mình bằng trí tuệ, bằng hành động phước báo, bằng nhân cách cao thượng đó, bằng đời sống đạo đức. Còn ở trong các chùa quý vị thấy là người ta khoác áo tràng cho Bồ Tát Quan Âm á, là bởi vì á ta nghĩ rằng là ngài á là một người nữ. Trên thực tế là Bồ Tát Quan Âm á ở tại Ấn Độ á được khắc bằng hình tượng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của một người nam, có râu quai nón nữa. Nhưng mà vì cái văn hóa Trung Quốc và Việt Nam thuộc về mẫu hệ, cho nên hình ảnh người phụ nữ, người mẹ đó được đề cao như là biểu tượng của tình thương. Do đó là các mẫu Trung Quốc đã phương tiện tiếp biến văn hóa và đổi hình thai dạng Bồ Tát Quan Âm từ nam trở thành nữ. Thì do quý vị cứ quan sát đây, thân của ngài là nữ nhưng mà cái thân thì nó không ra nữ, nửa nam nửa nữ đó. Và cái trang phục của các vị Bồ Tát thì làm theo trang phục cung đình của Trung Quốc, sang trọng, có hoa văn họa tiết, trang sức phẩm. Đức Phật, các vị Bồ Tát đâu có những thứ này, nhưng mà ta quen rồi, ta làm thế. Và các công chúa phải có cái áo choàng để thể hiện sự sang trọng mà, như là một cái phong cách thời trang của cái thời xưa. Từ đó mà người ta mới choàng lên cho Bồ Tát Quan Thế Âm để bày tỏ lòng tôn kính và nghĩ rằng là cúng dường như thế là có phước báo lắm. Mốt Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ gia hộ cho mình mua may bán đất, làm ăn phát tài phát đạt đủ thứ. Thì tất cả những nguyện cầu như thế ta phải chuyển qua thành là phát nguyện. Nguyện cầu là ích kỷ, nó thường cho mình, người thân mình, gia đình mình, và nói theo thuật ngữ Phật học là cái tôi và cái tôi sở hữu hay ngã và cái sở. Trong khi đó đạo Phật dạy chúng ta chuyển hóa những thứ này, gột bỏ những thứ này, mà mình lại tô bồi cho nó được ngày càng được tăng trưởng. Nó sai với tên đạo Phật. Theo đạo Phật thì mình phải phát nguyện. Phát nguyện là lấy chúng sinh làm đối tượng, ta cầu cho chúng sinh. Trong tâm tự nguyện bài nào cũng có câu là đương nguyện chúng sinh, chứ đâu có gọi là đương nguyện ngã thân đâu. Đương nguyện ngã gia, hay đương nguyện vợ con, đương nguyện chồng con, đương nguyện mẹ con, đương nguyện cha con đâu. Mà đương nguyện chúng sinh, trong đó đã có gia đình người thân của mình rồi, và có bao hợp luôn cả bản thân mình rồi. Cho nên phát nguyện thì tâm sẽ rộng lượng trên nền tảng của từ bi, còn cầu nguyện tâm sẽ tiêu cực trên nền tảng của chấp ngã và chấp ngã sở. Do đó đó là ta cứ cúng Phật, tạo tượng, làm các Phật sự, giúp đỡ các chùa, hỗ trợ cho tăng ni, giúp đỡ về giáo dục Phật giáo để truyền đào tạo tăng tài truyền qua Phật pháp. Nhưng ta đừng có cầu cho bản thân, mà hãy hồi hướng công đức đó cho tha nhân. Hồi hướng công đức cho tha nhân không có nghĩa là phước mình sẽ mất hết. Có nhiều người nói trời ơi, tôi cắt ca cắt cụm mới làm được có 10 công đức, bây giờ đi hồi hướng hết còn gì để đó lo xài. Chẳng những không mất mà nó còn được gia tăng, bởi vì lòng từ bi đã được thiết lập. Cái quả phúc của một hành động tốt và thiện tỷ lệ thuận với cái tâm rộng lượng và hướng về chúng sinh. Còn ai làm các công đức phước báo đó mà hướng về cho con khỏi cái bệnh này, đi mổ mắt cườm mong cho con khỏi bị đuôi, rồi đi giúp cho những người bị ung bướu để mong cho con không bị những cái chứng bệnh này, rất ích kỷ. Cứ làm tốt đi, cái quả báo nó sẽ tăng trưởng, vào không cầu nguyện nó cũng đến nữa. Đó là chúng ta tin chắc nhân quả. Cho nên quý vị cứ đem các tượng thần linh về các chùa, còn cúng Bồ Tát Quan Âm thì không cần phải đeo áo choàng. Thay vì cúng áo choàng cho Bồ Tát Quan Âm xong rồi có ai xài được đâu, phí phạm tiền, thì ta hãy dành cái tiền đó đem vô các chùa, các trường hạ để mai cái y cho tăng ni tu học. Phước báo đó thiết thực hơn, làm hưng thạnh cái việc tu hơn. Chứ còn cúng Phật xong rồi bỏ hết là đâu xài gì được đâu, thấy không ạ? Phật đâu cần những thứ này, Bồ Tát đâu cần những thứ này. Tự ta làm nó đẹp rồi, tròn lên cái áo choàng nó không giống ai, giống như mặc cái áo dài truyền thống Việt Nam mà thắt cái cà ra quát thôi. Thế chỏi, cái phong cách nó chỏi nhau á. Cho nên thể hiện lòng tôn kính và muốn gieo trồng phước báo phải biết cách. những vị xuất gia chân chính là những cái ruộng phước mà không chịu gieo trồng. Mình gieo trồng như thế là ta được lợi lạc, con em của mình được lợi lạc, xã hội được lợi lạc. Còn các Phật á, dạy chúng ta là phụng sự chúng sinh, tức là cúng gì chư Phật, chứ Ngài đâu kêu phụng sự Ngài đâu. Cúng cho Ngài 100 chiếc áo rồi cũng bỏ phế thôi, uổng phí lắm. Ta đem cái đó làm từ thiện cho những người nghèo không có áo quần mặc, lệ lạc vô cùng, hồi hướng công đức đó cho việc trang nghiêm Phật độ ở tại nhân gian, trang nghiêm tịnh độ ở tại cuộc đời này, thì lệ lạc nhập thế đó rất là lớn, rất là sâu. Xin nêu câu hỏi khác.